This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đã đến theo dõi chương trình và đặt tại gọn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý khán giả cùng tham gia với chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Khôi Nguyên và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thành Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Nghe được tiếng chị Vũ Thanh Thủy là quý vị cũng thấy là cũng vui lắm rồi. Tại người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn, nhưng mà chị đi không phải một ngày mà một tháng, ba tháng, bốn tháng. Thì không biết là cái sàng khôn này nó to như thế nào đúng Khôi Nguyên?
Cái sàng khôn không biết nó to như thế nào, nhưng mà thấy rằng là chắc là cũng tốn tiền dữ lắm. Tại vì người ta thường đi du lịch đó, người ta thường đi cùng lắm mà là một tuần hoặc là nhiều lắm là ba tuần. Mà đằng này cô Vũ Thanh Thủy và chú Dương Phục đi mà có thể nói rằng là nhiều người cảm thấy ganh tị, và họ nói rằng là ủa đi như vậy tốn nhiều tiền lắm đó nha. Thì chúng tôi cũng có cùng câu hỏi như vậy đó thưa cô Thủy.
Ta biết không, vậy chứ mà càng đi chúng tôi càng học được nhiều những cái tip để mà có thể tính ra đó. Nếu mình chịu khó, dĩ nhiên không có một cái gì là free trên cái cõi đời này hết. Thành ra mình phải chịu khó nghiên cứu và mình chịu khó tìm hiểu, học hỏi từ những người mà đi trước đó. Thì thấy nhiều, có nhiều cách thức. Vậy chứ mà nó lại còn rẻ hơn là đôi khi là đi du lịch ở trong nước nữa đó chị Thu Nga. Dĩ nhiên khi mà chúng ta đi xa đó thì thế nào cũng có những cái tốn kém hơn thật. Nhưng mà nếu mà cũng cùng một cái thời gian đi như vậy, nhất là nếu mà chúng ta lại bỏ thì giờ nghiên cứu rồi lại có hay từ những người thân ở xa để đến những cái nơi mà có người thân sẵn đó, thì đôi khi lại thấy rẻ, gọi là rẻ hơn trong nước thì không đúng, nhưng mà không có đắt hơn trong nước. Mà lát nữa chúng tôi sẽ chứng minh cái điều này. Vì vậy cái đề tài ngày hôm nay là sao mà để đi du lịch ở nước ngoài mà không có đắt hơn là du lịch trong nước, chị Thu Nga.
Ồ, không biết là chị Thủy có cái cách nào mà để mà check những cái vé đó. Chứ còn mà chúng tôi bây giờ thấy là đi du lịch ở đâu nó cũng mắc giống như là gấp đôi cái thời gian trước đây. Tức là sau cái thời kỳ Covid này thì bây giờ đi du lịch là cũng là một cái vấn đề. Ví dụ như là đi Hawaii chẳng hạn, chỉ ở trong nước thôi mà cái giá vé nó cũng gấp, không có đến độ gấp đôi nhưng mà cũng gấp rưỡi trước đây. Còn những cái vé mà đi du lịch Âu Châu thì đắt vô cùng. Bởi vậy cho nên là nghe tiếng của chị Thủy với là anh Dương Phục là chúng ta thấy là rất ngạc nhiên là từ các nước gọi về. Nhưng mà giống như chúng ta mới nói đi một ngày đàn học một sàng khôn thì có thể là chị đi thì chị mới nghiên cứu để mà chị có thể là đi nhiều như thế. Thành ra còn Khôi Nguyên sáng hôm nay chúng ta cũng nói rằng đi du lịch bây giờ đắt quá làm sao đi được. Thành ra mà đi xe hơi cũng không được mà đi máy bay cũng không được thì chúng ta đi bằng xe đỏ. Phải
không? nhưng mà đó thì cái lúc nãy cô Thủy nói cái đề tài đó là làm thế nào để đi du lịch mà tiết kiệm, mà đi ở nước ngoài mà còn rẻ hơn trong nước, thì chắc cái điều này nhiều người chắc không tin. Thành ra lát nữa cũng phải học hỏi cái kinh nghiệm của cô Thủy. Nhưng mà đúng là sau cái đại dịch đó thì thưa hai cô, người ta đi du lịch đông khủng khiếp, mà đến nỗi mà những cái sân bay kẹt cứng mà nhiều chuyến bay cũng buộc phải bị hủy, tại vì đó có thể có những chuyến quá đông, có những chuyến ít người, thành ra những chuyến ít người đó người ta hủy để lấy máy bay đó để mà phục vụ cho những cái du khách mà đi đông đó, mà đi sân bay đó thấy sân bay nào cũng đông kinh khủng hết. Nhưng mà để mà nói về vấn đề mà đi du lịch mà rẻ trong nước mà lại mắc hơn, hoặc là đi du lịch nước ngoài mà rẻ hơn đó, thì nhiều đồng hương thường nói đó là như vậy, khi mà chúng ta book một cái chuyến du lịch đó, liệu chúng ta có nên book riêng lẻ để có thể tiết kiệm tiền, hay là người ta thường nói là all inclusive đó thì nó sẽ tiết kiệm hơn, thưa cô Thủy?
Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa cái đề tài này vào trong tình yêu và gia đình. Tại bây giờ bắt đầu vào mùa hè rồi, sắp sửa nghỉ hè, nhiều gia đình sẽ nghĩ đến chuyện đi du lịch. Cho nên chúng tôi mới muốn chia sẻ những cái điều mà học hỏi được. Dĩ nhiên mình không có thể nào học hỏi được hết mọi thứ. Tuy nhiên trong cái phạm vi hạn hẹp và với cái tinh thần mà truyền thông và tò mò của báo chí, đi đâu cũng hỏi, tìm ra những cái cách thức tốt đẹp nhất, thì chúng tôi muốn chia sẻ những cái điều đó với quý thính giả. Vâng, thì bây giờ xin trở lại với cái hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện mà như Hawaii đó, mua cái vé mắc còn mắc gần gấp đôi ở trong đi ở trong nước. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, nếu mà để ý mà theo dõi bất cứ cái đi nào đó, nếu mà mình có nghiên cứu và chuẩn bị sẵn từ trước đó, thì có thể tìm được, canh được những cái giá rất là rẻ. Ví dụ như mua vé thì nhiều khi tới 600-700 đồng, nhưng mà nhiều khi chị đi bằng point đó, chúng ta ai cũng dùng credit card cả, và credit card nào họ cũng cho point, có những cái credit card cho cái 2.2 phần và gấp, và nghĩa là 2 point hay là 3 point cho 1 đô la. Thì nếu mà chúng ta để dành những cái point đó đó, thường thường người Việt Nam mình cứ muốn mình ăn liền đó, chị Thu Nga với Phương Nguyên, thành ra cứ có để có được point nào đổ ra thường tiền, cái point đó mình chắc vào túi cho nó chắc ăn. Thành ra đến khi mình cần dùng cái gì đó thì mình lại không có, mà mình quên là mình đã dùng cái tiền nó trước mắt rồi. Chúng tôi thì cũng cứ để dành cái đó lại, mình để dành thì mình cũng quên nó đi, thì rồi nó chất chứa ở đó giống như trong một cái savings vậy đó. Thì đến lúc đi, ví dụ như đi từ trước chúng tôi mua được cái vé đi ở Hawaii, lâu lâu nó mở ra của United chẳng hạn có 35.000 point cho một cái round trip thôi. 35.000 point tương đương với khoảng 350 đồng một cái vé, chị Thu Nga có thấy rẻ không? Còn nếu mà đi từ ở bên California đi từ Houston đó thì 600, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó bay qua California, bay qua LAX chẳng hạn, Los Angeles á, thì từ Houston có máy bay Spirit, nếu chịu khó đi máy bay Spirit đi thẳng qua bên Los Angeles, điều khi mua được cái vé chỉ có 100 một cái round trip, mà từ California mà đi Hawaii đó, bớt đi được 3 tiếng đồng hồ, giá vé thường chỉ trong khoảng dưới 400 đồng. Thành ra cái đó cũng là những cái tiết kiệm. Nhân tiện chúng ta sẽ ghé lại California, Orange County thăm bạn bè người thân. Cho nên một cái chuyến đi mà nếu có chuẩn bị đó, mà chịu khó mà đi bắt cầu như vậy, mới nghe thì thấy mệt, nhưng mà nơi nào chúng ta có người thân thì chúng ta bắt cầu ở lại đó và nghỉ lại đó 1-2 ngày. Dĩ nhiên là đối với những người của chị Thương Nhá, của Thương Thủy, mặc dù vẫn còn làm việc nhưng mà cũng coi như làm việc bắn thời gian thôi, chứ đối với Thương Nguyên thì hơi khó, cái điều đó khó đó Thương Nguyên ha.
Chắc là phải đợi đến cái tuổi cỡ cô Thủy với cô Thu Nga thì Thương Nguyên đến lúc đó mới được như vậy. Nhưng mà tại vì đó, thưa cô Thủy, tại vì cái vé từ Houston mà qua Cali cũng không rẻ, mà bây giờ từ Cali lại mua vé qua Hawaii như vậy, thì khi mà chúng ta mua hai vé thì liệu chăng nó có rẻ hơn khi mà chúng ta mua một vé từ Houston mà qua Hawaii không, cô Thủy?
Nếu chúng ta canh thì nó rẻ hơn đó Khương Nguyên. Nếu chúng ta đi, vấn đề là đi Cali đi đâu, nếu mà đi từ Houston mà đi tới Orange County thì vé máy bay lúc nào cũng đắt.
Đúng rồi,
lúc nào cũng đắt. Nhưng mà hồi xưa đi San Diego thì rẻ, vì Spirit có đường bay non-stop thẳng tới San Diego rất là tiện. Bây giờ thì không còn non-stop tới đó nữa, mà nó rời xuống Austin, từ Austin đi San Diego thì có non-stop mà giá rẻ. Nhưng mà có một cái nơi lúc nào cũng rẻ là từ Houston đi tới Los Angeles. Đó, từ Los Angeles chúng ta mà có người thân ở Orange County đi xuống có nửa tiếng đồng hồ thôi thì hay, có máy bay rẻ lắm. Nếu mà chịu khó canh đi vào ngày từ ngày thứ ba tới ngày thứ năm thôi, thứ ba, thứ tư, thứ năm, 3 ngày rất rẻ, hoặc là thứ bảy. Nhưng mà nếu đi thứ sáu hay chủ nhật hay thứ hai thì luôn luôn rất là đắt. cho nên cái đó là cái là mình phải canh thôi. Từ Houston đi Los Angeles rất là rẻ, chúng tôi khám phá ra cái này là tại vì có đứa con nó dọn tới ở Los Angeles, thành ra mỗi lần đi qua đó tới so với giá vé rẻ quá, mà nhất là có thể đi những cái chuyến chịu khó đi xuống buổi sáng sớm và xuống buổi tối, thì tới nơi một cái mình vừa không mất ngày không mất giờ mà cái giá vé lại được rẻ, lại được nâng tốt nữa. Xong rồi từ đó đi đó Los Angeles chẳng hạn, hay là từ San Diego mà đi Hawaii đó, mới đây bà chị chúng tôi cũng mới book chỉ có 300 mấy thôi. Nếu chúng ta cộng hai cái lại cũng khoảng chừng 400 mấy, trong khi mua từ Houston thì khi lên tới 600. Cái đó là cái chuyện bắt đầu, chúng tôi phải có một chút từ giờ, ít nhất cũng một ngày nghỉ lại rồi sau đó đi tiếp. Nhưng mà còn đi bằng point đó, từ Houston mà đi bằng point thì giã nhiều lần. Trong mấy năm qua chúng tôi canh thấy như vậy là đi qua Hawaii nhiều khi lâu lâu họ sale có 35.000 point cho cả một cái chuyến vừa đi vừa về. Rất là tiện, mà đi United mà đi từ Houston tiện lắm. Nâng stop từ đây đi thẳng ra Hawaii một lèo 7-8 tiếng đồng hồ, nó lâu thật. Nhưng mà đi có một chuyến thôi, không phải đổi máy bay. Thành ra tiện lắm. Dĩ nhiên mình phải nghiên cứu một chút xíu và chịu khó. Ví dụ đi định đi đâu đó, để dành ra trong một tính càng xa càng tốt. Và trong một bỏ ra một tuần lễ để mà canh cái giá vé. Thường thường cứ ngày chúng tôi để ý thấy canh khoảng từ ngày thứ tư thứ năm thì thấy giá vé nó tụt, nó giảm xuống. Nhưng mà nếu mình để thứ sáu thứ bảy mới canh á, tại cái ngày đó có nhiều người, người ta vào, người ta search, người ta rảnh, người ta nghỉ làm cuối tuần đó, thành ra tự nhiên cái giá vé nó lại cao lên rất là nhiều. Đó cũng là một trong những cái tip mà chúng ta canh vé máy bay. Còn nói đi ở ngoại quốc đó mà rẻ hơn ở trong nước đó thì là và cũng phải chịu khó nghiên cứu một tí. Tất cả các ngân hàng nào bây giờ họ cũng hay cho credit card và họ mời với lại rất nhiều point. Ví dụ như ở chúng tôi biết như là Chase Bank chẳng hạn, họ đang cho credit card Explorer 60.000 miles, cho credit card Sapphire 80.000 miles cho một lần mở cái đó. Và trong vòng 3 tháng đầu thì mình sẽ bị tiêu khoảng 3.000. Ai cũng nghĩ rằng mình lắm thì mình tiêu credit card cái 3.000 trong vòng 3 tháng. Nhưng mà cái thứ là thử nghĩ xem một tháng 1.000 đồng thôi. Cái bill của mình á, những cái khi đó nếu mình đang nợ những sự cái card khác, mình phải vượt qua. Hay là mình đang sắp sửa phải, nhất là vào đầu năm đó, hay là đầu trước tháng 4 đó, mình sắp sửa phải trả tiền thuế nè. Mình sắp sửa phải trả tiền thuế nhà, property tax nè, hay là tiền thuế income nè, thì mình trả dùng những cái tiền đó là những cái số tiền lớn thì mình trả vào đó, và thì nó sẽ build up được ngay cái 3.000 đồng trong vòng 3 tháng. Và những cái bill nhà cũng vậy, bill viện nước, tất cả bill viện nước và nhất là bill insurance thì không bao giờ bị trả. Thành ra mình để tới khi mình định đi đâu, lúc giờ mình renew cái insurance của mình lại đó, đến cái lúc mà mình phải renew ấy thì mình trả tiền insurance nhà, insurance xe, thì mình trả vào đó thì lập tức mình sẽ được ngay 80.000 point. Có lần chúng tôi làm như vậy được 80.000 đã mừng rồi, nhưng mà nó lại tự nhiên nó lại có một cái bonus nếu mình dùng thêm 1.000 đồng trong vòng 2 tháng tới nữa đó, mình lại được thêm 80.000 nữa. Thành ra cái kỳ đó rất là lợi. Mà một cái chuyến đi ra Âu Châu đó, chị Thu Nga với cô Nguyên có thể tưởng tượng không, nếu đi từ Houston mà tới Amsterdam là non-stop fly nhé, chỉ có 60.000 miles thôi cho một cái round trip ticket. Nhưng mà nếu đi những nơi khác như qua Rome chẳng hạn thì sẽ mất đi 80.000 miles, hay là đi qua Frankfurt chẳng hạn thì cũng mắc, nhưng mà đi qua Amsterdam là luôn luôn, Amsterdam hay là London là hai cái nơi được luôn luôn có giá vé rẻ hơn là đi qua Pháp hay đi qua đâu khác. Cho nên nếu mà Âu Châu ở Amsterdam mình có người thân thì mình có thể tới đó. Rồi từ Amsterdam ví dụ mình đi xuống Lyon chẳng hạn, thì chúng tôi mua vé có 70 đồng một cái one way, xong rồi là mình đi search qua, thành ra mình save được khá nhiều tiền nếu chúng ta có người thân. Cái kỳ này đó chúng tôi đang đi là tại đi với có các con các cháu ở bên gia đình anh Phục, các cháu ở bên Naui, bốn cháu ở bên Naui nhưng mà lại ba thành phố khác nhau, rồi lại hai cháu ở bên Pháp lại cũng hai thành phố khác nhau, tất cả quy tụ lại. Thành ra khi mình đi bắt cầu qua như vậy đó thì hẹn gặp nhau ở Amsterdam, xong rồi sau đó là qua Lyon là cũng có nhà của cháu ở bên đó. thành ra mình cũng có được cái nơi ở rồi. Còn ở bên Amsterdam thì mướn một cái Airbnb mà bây giờ chúng tôi cũng vừa mới khám phá ra đó, là Airbnb vậy chứ nếu mà mình đi đông mình không mướn cái đó, cần 3-4 phòng cũng mướn. Còn nếu đi trong khoảng mà chỉ cần chỉ 2 phòng trở lại thôi đó, vừa mới bắt đầu trong khoảng tháng này thôi chúng tôi mới nhìn thấy cái đó trên Expedia trước đến giờ đó, mà chúng ta vào phần hotel đó, nó chỉ có là hotel thôi mà cái giá nó cũng không có rẻ. Ở bên Âu Châu giá nó giá rất là đắt, 100 mấy, rẻ nhất cũng 100 mấy hay là 200 mấy, 300 mấy, trừ khi đi theo kiểu Tây Ba Lô mà hostel đó thì mới có 80-90. Nhưng mà cái đó phải ở chung trại, hết xung nó lại ở ngoài thì không tiện thế nào cho người lớn chúng ta mà đi. Nhưng mà mới trong tháng này chúng tôi thấy Expedia nó có những cái nó để nguyên một cái apartment mà chỉ có 60 đồng một ngày. Mình tưởng là ồ cái thì chắc nó ăn gian, chắc nó giả mình. Ngay cả những người local khi chúng tôi hỏi cái mẹ cháu ở bên Pháp đó, bảo sao cái giá này rẻ quá vậy. Kêu bảo ồ kêu nó chắc họ xạo đó, local họ xúi cho mình vào đó, xong rồi họ mới bảo hết phòng rồi, xong rồi mình phải mua cái giá đắt hơn. Nhưng mà chúng tôi book thử một cái đi tới Rome, book thử một cái có 80 đồng thôi, mà nguyên một cái apartment có phòng khách, rồi có phòng ngủ, rồi có bếp này kia nữa, mà tưởng tượng có 80 mấy đồng một ngày thôi. Không thể tưởng tượng được, khi mình tới nơi mình thấy nó rất là đẹp. Hóa ra nó là một cái khu residence của người ta, cái khu mà apartment mà người ta làm chủ, hay là condo. Ở bên Mỹ người ta gọi condo, bên Âu Châu họ toàn gọi apartment chứ họ không có gọi là condo, thì là người ta làm chủ. Nhưng mà người ta đi chơi hè, người ta để nhà trống, người ta cho mướn lại, thành ra mướn cái giá rất là rẻ mà rất là rộng rãi, thoải mái. Thành ra đó là những cái điều bất ngờ mà ở bên Mỹ chúng ta không biết có cái điều đó không, nhưng mà trước giờ thì thấy không có. Chị Thu Nga thấy không, mỗi lần xuống Dallas mà nếu ở khách sạn nó, hay là chị xuống Houston mà phải ở khách sạn, ít nhất tối thiểu hồi xưa là cũng 100 đồng, bây giờ là cộng cả thuế má vào là phải khoảng 150, chứ không còn giá 100 đồng nữa, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Hotel thì gì nó cũng lên giá hết, nhưng mà nghe chị Thủy mà nói về cái chuyện mà du lịch ở các nước thì có nhiều người cũng sẽ cũng giống như Thu Nga là chả biết ở đâu với đâu, tại vì chị đang đi thì chị nghiên cứu, còn có những người mà họ không đi thì đâu có nghiên cứu như vậy được. Thành ra cái gì cũng vậy đó, mình có làm nhiều thì mình sẽ có kinh nghiệm, còn mình không có đi thì làm sao mà có kinh nghiệm được. Tuy nhiên đây là mở cho những người mà họ thường đi du lịch ở các nước. Bây giờ đó không biết là Khôi Nguyên có thấy là cái vấn đề mà của cô Thủy vừa đặt ra, thì bây giờ mình chưa có đi ra khỏi Dallas, Fort Worth, Houston, làm sao mình đi qua bên đó để mua vé đi Quang Hưng? Quang Hưng Khôi Nguyên.
Đó là lý do tại sao mà chúng tôi muốn đưa cái đề tài này vào chương trình này, để mình chia sẻ những cái điều này cho tất cả quý thính giả. Nếu quý thính giả để ý đó, mà cái nghiên cứu trước đó, chúng tôi chia ra từng phần một. Vâng, vì vậy thì mới ghi xuống hết. Nếu mà bây giờ tính cái vụ máy bay mà đi ngoại quốc, nên để dành point, đừng có lấy ra bằng tiền. Một point, thí dụ mình lấy ra thì có 1 đồng thôi, trong khi nếu mình để dành mà đi mua vé máy bay đi ngoại quốc đó, thì nó rẻ hơn rất là nhiều. 60.000 point cái round trip đôi khi nó tương đương với, trong mùa hè chẳng hạn, nó tương đương tới cả 1.500 đồng tiền vé đó, chứ không phải là 60.000 đồng là 600 đồng đâu. Cái vé mua bằng point nó tiện vô cùng. Một cái điều kiện khác nữa để mua bằng point đó là mình tha hồ đổi. Hồi xưa mỗi lần đổi thì bị trả phí. Bây giờ tất cả các hãng máy bay họ không có trả cái tiền đổi nữa. Chỉ có nếu chúng ta thay đổi mà cái giá vé mà chúng ta muốn đổi tới mà nó cao hơn thì phải trả cái khai sai việc thôi. Họ không phạt nữa. Thành ra với point rất là tiện. Không đi thì mình cancel, họ trả lại fully refunded. Tại bằng point thì là chỉ phải trả có một ít tiền tax và tiền phí, tiền tax thôi. Mà tiền tax thì không bao giờ chúng ta mất, họ sẽ trả lại. Cũng như cái point của mình họ sẽ trả lại vào trong account của mình. Cho nên chúng tôi đi toán đi bằng point và cần một cái mình thay đổi. Ví dụ như bữa nay mình đi từ Lyon về mà bây giờ mình lại thấy vé máy bay từ Lyon mà đi qua Rome nó rẻ có mấy chục đồng thôi. Thì mình mua cái vé máy bay đi qua Rome, xong rồi từ Rome, xong rồi mình đổi, thay vì đi về từ Lyon thì mình đi về từ Rome, trở về Houston mà không bị thêm một cái trả phí, một cái phí nào hết. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Còn cái chuyện mà thí dụ như lấy credit card mà mình phải làm sao có được 3.000 trong vòng 3 tháng, trong cái chuyện mà thí dụ con cái đang đi học đại học chẳng hạn, thì trả học phí cho con cái thì mình cũng trả bằng cả tất cả những cái rất nhiều những cái điều thay vì người Việt Nam mình hay dùng bằng tiền mặt hay là hay dùng bằng check thì bây giờ nếu mình đổi ra mình trả từ mỗi cuối tháng tới đâu là mình pay off tới đó thì mình cũng không hề bị cái tiền lời của thuế cả nó trả vào cho mình đó. Dĩ nhiên khi lấy những cái thuế cạc này đó thì ví dụ như một năm như là cái Explorer chẳng hạn sẽ tốn 95 đồng cho một năm nhưng mà bù lại mình được tới 80.000 point để mà mình đi một cái chuyến máy bay đi qua ngoại quốc for free thì cũng đáng tiền lắm đó chị Phương Nga và Khu Nguyên. Nghe thì thấy có vẻ khó khăn nhưng mà nếu mà thì xin cứ đặt câu hỏi chúng tôi sẽ chia sẻ, tại vì khi đi rồi đó thì chúng tôi thấy rằng dĩ nhiên lâu thì nó thành quen nhưng mà đó là lý do tại sao chúng tôi muốn chia sẻ tất cả những kinh nghiệm này đến với quý khán giả. Sau khi mà mình làm thử một lần thì mình sẽ thấy nó trở nên một cái dễ dàng, nó quen thuộc đi rồi và mình sẽ biết cách tính, biết cách thường thường những cái credit card này đó mà mình xin đó, ví dụ như là cái Explorer hay là cái Sapphire của Chase thì họ không có tính tiền, nó kêu là foreign exchange fee. Cái tiền này ở ngoại quốc có tính rất là đắt. Ví dụ như mình trả bằng qua đây đó đổi 100 đô la, đáng lẽ trên nguyên tắc là phải được 90 euro nhưng mà nếu mình đi ra ngoài mình đổi họ trả cho mình có 60 euro thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có đổi tiền nhiều mà đi đâu cũng trả bằng cái cạc mà không có bị foreign exchange fee đó thì hoàn toàn không có bị, thì khi đó một đồng sẽ được 90 cent của euro. Thì Thư Nga với Cô Nguyên thấy không, nó lợi được tới, đáng lẽ mình mất đi tới 1/3 mà bây giờ mình chỉ mất có 1/10 thôi. Thành ra đó thì những cái tiền mình save được mình dùng chính những cái cạc mà mình mới mở đó, make sure hỏi kỹ nhà băng là coi kỹ là cái này nó không có foreign exchange fee, thì khi đó đi đâu mình cứ nên dùng bằng credit card. Ở đây khắp mọi nơi họ đều dùng credit card, xe taxi cũng dùng và credit card ở đây rất là an toàn, tại vì nếu mà mình có thể check được hàng ngày, mình vô online banking mình check và chúng tôi đã kiểm soát và thấy nó rất là đàng hoàng, không có như ở bên Mỹ, sorry bên Mỹ, nhưng mà bên Mỹ chúng tôi cũng đã từng bị những cái credit card nó chạc lầm, thành ra không có dám xài ở bên Mỹ. Nhưng mà bên Âu Châu thì cái điều đó rất là bình thường, ai cũng dùng cả. Chị Thu Nga và Phương Nguyên.
Dạ vâng, nói chị đang nói chuyện về cái việc mà du lịch thì mấy cái điều đó là chắc là chị quý vị nào mà muốn biết thì chắc là nghe cái chương trình này thì sẽ nghiên cứu. Tuy nhiên là chúng tôi không có biết nhiều về chuyện này thì cũng là, nhưng mà cũng sẽ có nhiều người nói là tôi đâu có đi qua ở bên đó mà nói. Tuy nhiên cái đây cái chia sẻ cái đi một ngày đàn học một sàng khôn của chị Thủy. Tuy nhiên sáng hôm nay chúng tôi cũng có nói về cái chuyện du lịch và có nói về những cái điều mà nguy hiểm. Bây giờ Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng có cảnh cáo rằng có nhiều nơi mà đi du lịch không có nên, giống như là ở những cái xứ mà Trung Mỹ chẳng hạn, giống như Jamaica hay Colombia. Thì ở bên Âu Châu chị đi du lịch thì chị chia sẻ cái kinh nghiệm là nó có an toàn hay không chị Thủy?
Nó an toàn chị, du khách Mỹ rất là nhiều. Chúng tôi sang đây đi gặp du khách Mỹ nhiều lắm. Khác với là ở bên Á Châu, cái kỳ trước là đi bên Á Châu, ở Singapore, ở Thái Lan, ở Cambodia hay là ở bên Malaysia thì không có thấy du khách Mỹ nhiều, đa số là du khách Âu Châu thôi. Nhưng mà đi qua Âu Châu thì lại thấy du khách Mỹ rất là đông trong cái kỳ này. Một phần khác nữa là tại đồng đô la bây giờ rất là có giá ở bên Âu Châu. Trước đây đổi một đô la Mỹ được có 60 mấy cent tiền euro thôi, bây giờ một đô la Mỹ được tới 91 cent tiền euro, thành ra nó rất là lợi. Chưa kể là đôi khi có, nếu mà mình có những người thân, cứ Google search đổi ra như thế nào thì sẽ thấy nó như vậy. Nhưng mà nên cẩn thận, nếu mà đổi thì đổi từ bên ngân hàng mình, đừng có đổi những chỗ money exchange. Dù là họ nói không lấy commission nhưng mà họ vẫn lấy cái tiền phi, mà tiền phi nhiều khi tới 20 mấy%, chưa kể là cái mức giá nó rất là thấp. Và như chúng tôi nói ở bên Âu Châu chúng ta nên dùng credit card. Chúng tôi đã dùng thử và sau đó đã lấy cái bank statement coi lại, thì thấy cái giá nó là cái giá tốt nhất. Một cái khác nữa, nếu mà cần tiền mặt đó, thì nên lấy đem theo cái thẻ ATM đó, cái thẻ debit đó, và lấy từ cái máy ATM mà dĩ nhiên không có phải dùng từ cái account mà mình không có bị foreign exchange đó, thì là mình có thể lấy tiền mặt ra một cách dễ dàng từ những cái ATM của bên Âu Châu này. Nên nó có cái alliance, nó có một cái group, ví dụ Star Alliance, các cái nhà băng của trên thế giới liên hợp với nhau thành một cái group đó. Thì nếu chúng ta ở những cái máy ATM nó có đều những cái hình đó, và chúng ta thấy nằm trong cái hệ thống Star Alliance đó là có những nhà băng Mỹ, thì là mình dùng sẽ không có bị họ trả cái đó. Rồi một cái khác nữa là nếu mà có đi qua Âu Châu thì nên set up cái Uber account. Những người mà chưa dùng Uber bao giờ, hồi đầu chúng tôi nghe Uber thì thấy sợ lắm. Thứ nhất là mình phải đưa account, đưa kể cả cho người ta, lỡ người ta ăn gian thì sao. Nhưng mà bây giờ Uber nó khắp thế giới, ai đi đâu ai cũng dùng cả. Mà cái giá Uber nó rẻ hơn taxi rất là nhiều, mà nó lại trả trước, mình nhìn thấy được ngay cái giá. Ví dụ như đi từ nơi này tới nơi kia một cái, họ nói giá là 14 đồng thì nó là 14 đồng. Ở bên Âu Châu hoàn toàn không có expect từng tip, không có từng tip. Nếu mà mình có muốn tip thì người ta cũng để mà muốn tip 1 đồng, 3 đồng hay 5 đồng là tối đa. Chứ không có cái chuyện như Uber ở bên Mỹ họ sẽ để 15%, 20%, 25%. Đó, thành ra chị Thương Nga thấy ngay cái chuyện mà đi qua Âu Châu đó, cái chuyện tip nó rất là hoàn toàn hầu như không có. Đa số người ta không có cho tip tí nào cả. Đó, trong rồi thì cái Uber account đó thì là mình nhìn thấy trước là một, rẻ hơn taxi rất là nhiều, rẻ bằng 2/3 taxi thôi, mà không sợ bị cái chuyện mà họ ăn gian và chạy lòng vòng. Có một lần chúng tôi đi taxi vì họ chạy lòng vòng từ phi trường ở bên Amsterdam, từ phi trường mà về tới khách sạn họ tính tới 80 đồng. Nhưng mà sau đó đến lúc đi về đó, đi bằng Uber đó, dùng bằng Uber, tại vì tới phi trường thì mình sợ mình chưa biết cái địa điểm Uber nó nằm chỗ nào, thành ra vì vậy mình phải đi taxi. Đến lúc về mình biết rồi đó, thì mình đi Uber từ khách sạn tới phi trường chỉ có 40 mấy đồng thôi, có một nửa giá à. Anh ra hóa ra mà đi nhanh hơn rất nhiều, hóa ra là cái người cái taxi đó chắc họ chạy lòng vòng, sau đó họ bảo đường đó kẹt lắm, họ phải đi đường khác, đại khái như vậy, thành ra mình bị trả. Cho nên Uber nó rất là tiện. Có những nơi riêng ở bên Ý chẳng hạn, thì Uber không được phép đi để đem những cái xe thường vào, mà toàn là những cái xe hơi nhiêu, xe đắt tiền thôi. Đâm ra cái giá nó bị đắt ngang ngửa với taxi, nhiều khi còn đắt hơn taxi nữa. Thì Uber nó lại có một cái làm ăn với lại taxi, thì đâm ra mình vẫn đi dùng Uber được, mà cái giá nó rẻ hơn giá taxi mà mình gọi ở ngoài, mà mình cũng trả tiền thẳng cho Uber. Nhưng mà điều này phải cẩn thận. Chúng tôi bị một cái khi mà họ hỏi rằng ồ bây giờ Uber họ sẽ chọn taxi nhá, tại cái giá nó rẻ hơn là cái giá của Uber. Thế mình đồng ý, nhưng mà đến nơi mình tưởng rằng ồ đây là taxi thì mình phải trả tiền riêng, thế là mình đã móc túi ra mình trả tiền riêng. Trong lúc đó thì mình Uber đã trả được rồi, có một mấy lần thôi, nhưng mà mình trả. Thành ra thấy cái người mà bên Ý thì người ta rất là ít biết tiếng Anh, thành ra cái ông nói cái gì đó chúng tôi không hiểu. Thì mình lại xong rồi sau đó ông cầm tiền, ông cảm ơn rối rít. Hóa ra là ông tưởng cho tiếp ông, mà cho tiếp bằng nguyên một cái cuốc xe. Thì đó cũng là một cái kinh nghiệm học, dĩ nhiên cái gì thì cũng phải trả giá mới học được cái kinh nghiệm. Thực ra sau đó đã biết là nếu mà bốc cầu Uber rồi thì là Uber đương nhiên là họ sẽ lấy tiền mình rồi, không có cần phải lo cái chuyện trả tiền cho người ta nữa. Chị Thường Nga, thành ra về Uber bên Âu Châu là rất là phổ thông, rất là tiện lợi. Chị Thường Nga?
Không biết là cô Nguyên có rành Uber hay không, chứ chúng tôi thì cũng không có rành lắm. Và đúng như chị Thủy nói là đi bên taxi ở bên Âu Châu đó là người ta ăn gian dễ sợ lắm. Chúng tôi cũng đã bị những lần như thế. Tức là từ cái khách sạn của mình đi tới cái chỗ cái tháp Eiffel chỉ có nghĩa là đoạn rất là ngắn, mình đi bộ mình thấy là ngắn vô cùng. Thế nhưng mà họ chạy cứ lòng vòng hoài để mà họ nghĩa là kiếm tiền thêm. Thành ra nếu mà Uber là một cái phương tiện mà chắc chắn như vậy và của họ không có ăn gian thì cũng tốt thôi. Cũng giống như là khi mà chúng ta đi bất cứ ở chỗ nào cũng vậy, nếu mà chúng ta không có để ý thì dĩ nhiên là kẻ gian họ sẽ ăn gian. Mà Uber thì không có cho tiền tip, còn taxi thì có cho tiền tip. Và qua bên Âu Châu thì cái gì cũng cho tiền tip hết, đi vào restroom cũng cho tiền tip luôn. Không biết Khôi Nguyên có cái kinh nghiệm đó không?
Dạ vâng, Khôi Nguyên thì chưa có cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà cảm ơn cô Thu Nga, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Vũ Thanh Thủy từ phương xa, cô Thu Nga và Khôi Nguyên, liên quan đến cái đề tài là làm thế nào để đi du lịch ở nước ngoài mà còn rẻ hơn ở trong nước. Thì Khôi Nguyên chưa có kinh nghiệm về vấn đề đi du lịch ở nước ngoài đón Uber như thế nào, nhưng mà nhiều người nghe đến đây thì chắc cũng có câu hỏi rằng là làm thế nào chúng tôi biết được những cái tour nào đang sale, và khi mà biết được đó thì liệu chúng tôi có nên sử dụng một bên thứ ba để book tour, hay là mình liên lạc trực tiếp với những thí dụ như máy bay, thí dụ như là khách sạn, hay là mình nên sử dụng một cái website thứ ba để mình làm tất cả trong đó, nó có rẻ hơn không cô Thủy?
Nếu mà quý thính giả có người có cái nơi, có cái travel agency mà tin cậy được đó, hoặc là bạn bè mà làm trong ngành travel đó, thì mà người ta nhờ giúp cho thì có thể sử dụng những cái điều đó. Chúng tôi đã có thử những cái đó rồi, nhưng mà sau đó thì thấy rằng mình tự làm lấy được thì là cái tốt nhất. Hồi đầu thấy sợ lắm, ở cái lứa tuổi của chúng tôi mình nhìn thấy mà phải giấy tờ, phải vào website này book cái kia, nhưng mà sau khi làm một lần hai lần thì sẽ quen và rất là tiện, bởi vì mình có thể chọn được cái giờ, ví dụ cái giờ bay, cái chuyến bay mình muốn đi, rồi cái nó ngừng ở chỗ này bao lâu, chỗ kia, mình không muốn phải stop nhiều, mình không muốn phải ngừng quá lâu, thì mình có thể tự chọn được. Trong khi mình qua travel agent đó thì nhiều khi người ta cũng hỏi đại khái ở buổi đường sáng, buổi chiều hay gì, chứ người ta không có service được mình y như là mình muốn, hay là mình thay đổi từng chút một như mình muốn được. Cho nên chúng ta và ngược lại đó, những cái website thí dụ như chúng tôi hay book trên bao giờ trước khi đi cũng check hai cái khác nhau, thí dụ một cái Expedia, một cái Orbitz chẳng hạn, để check giá xem như thế nào. Và cuối cùng chúng tôi luôn luôn dùng Expedia để thấy tương đối, Expedia.com đó tương đối cái giá của nó rẻ sau khi mình search những cái nơi khác, và những cái nơi này nó được những cái giá đặc biệt, nó rẻ hơn là qua những người travel agent. Dĩ nhiên travel agency thì họ sẽ được commission từ những cái nơi đó, từ máy bay cho tới hotel, thành ra cái phần commission đó thành ra thì họ được hưởng, và họ cũng có thể họ chia lại cho mình một ít, nhưng mà khi mình book thẳng thì mình save hoàn toàn được cái lần đó. Chúng tôi nhớ cái lần chúng tôi đến một cái hotel ở New York thôi, xong rồi mình vào mình coi giá, mình thấy ủa sao cái giá đắt quá vậy, trong khi Expedia thì rẻ. Thế khi mình nói với họ bảo ủa sao tại sao tôi thấy giá tôi bị đắt lên Expedia, họ bảo không, tại Expedia thì có giá đặc biệt. Thế là chúng tôi dùng với computer ngay trong khách sạn đó, và mình book Expedia để mình check in ngay trong cái ngày đó. Sau khi mà book xong nó rẻ được khoảng chừng 1/4 tiền luôn á. Rồi sau khi book xong thì mình ra và nói với họ rồi, bây giờ tôi check in thì bằng cái giá rẻ hơn. Nó có, họ được những cái hãng lớn như là Expedia, họ được nguyên một cái lô, được một cái giá rẻ một loạt, những cái giá cả từ máy bay cho tới hotel, khách sạn, cái giá rẻ đặc biệt mà ở người thường thì không có. Ngay cả mình đi vào trong khách sạn mình book, mình mua thẳng máy bay cũng không tốt. Chúng tôi thường ít khi mua thẳng cái hãng máy bay, lên Expedia trước rồi sau đó mình check hãng máy bay, thì thấy nó có những hãng máy bay rẻ hơn, như là thí dụ như đi Spirit chẳng hạn, thì nó bằng giá như là Expedia, cũng đôi khi nó rẻ hơn được mấy đồng bạc. Tại Expedia đôi khi nó tính 5-10 đồng tiền phi. Nhưng mà United thì lúc nào mà mua thẳng thấy cũng đắt hơn thường mua ở trên Expedia. Thực ra đó là những cái điều mà mình, riêng cá nhân chúng tôi thì toàn là mình thấy tự book lấy nó tiện hơn rất là nhiều. Và mình có thể biết rõ được, nắm vững được cái điều đó. Thành ra khi mà có cái gì trục trặc á, biết cách đối phó. Chứ còn có lần mà đi mua qua agent ra ngoài quầy vé đó, thì người ta bảo ồ cái chuyến máy bay đó bây giờ cancel, thành ra book qua cái chuyến khác. Nhưng mà vì quý vị book qua người kia thì phải liên lạc với travel agent làm sao đó, mà mình đâu có liên lạc nổi nếu mà nhiều khi mình đang ở ngoại quốc, hay là nhiều khi buổi tối khuya hết ngoài giờ làm việc rất là khó. Cho nên chúng tôi thường là chọn là cứ tự đi book thẳng. Theo tour cũng vậy nữa, cái tour nào thì dĩ nhiên cũng phải có người tour guide, và cũng phải có trả thêm tiền trong đó cho người tour guide, trả thêm tiền commission, thành ra bao giờ cũng đắt hơn là mình tự đi. Ngay như mà khi ví dụ như chúng tôi đi bằng tàu biển mà đi từ Houston thì Galveston chẳng hạn đó, những cái excursion trên tàu đó thì nhiều khi họ tính tới cả 100 đồng mỗi người, trong khi bây giờ mình có 4-5 người đi ra ngoài muốn một cái taxi người chi hết có 50 đồng thôi cho cả 40 người. Taxi mà mình đọc kỹ cái excursion của tàu hay là những cái tour họ đi những đâu mình in cái đó ra rồi mình lên taxi mình nói tôi muốn đi những cái nơi này y chang như vậy thôi, mình cũng đi được những nơi đó. Dĩ nhiên không có người tour guide giải thích, nhưng mà nếu mình coi trên Google thì nó giải thích còn kỹ hơn nhiều tour guide nữa, thì mình có thể đi thẳng được rất là rẻ. Chúng tôi khi mà đi chung với bạn bè thì luôn là đi riêng, chứ không có bao giờ đi những cái tour chung hết đó. Chị Thanh Hà và Cương ơi,
bởi vậy người ta nói rằng trăm hay không bằng tay quen, mình phải đi nhiều, mình phải nghiên cứu nhiều thì là mình sẽ biết được những điều giống như là chị Vũ Thanh Thủy nói. Nhưng mà hồi nãy chị có nói rằng cái dùng cái credit card tốt thì chúng tôi cũng thấy như vậy. Khi mà mình dùng credit card và mình biết là thanh toán ngay cái món nợ của mình đó thì nó sẽ không có tiền lời, mà quý vị có thể là build up cái credit của mình nữa. Có nhiều nơi người ta không có nhận tiền check mà mình cũng có đủ tiền mặt để trả. Thành ra cái credit đó là nếu mình build up lên thì nó rất tốt. Nhưng mà không có phải là tăng giống cái kiểu một của Trần nợ hay nợ Trần gì bây giờ Mỹ họ đang rắc rối đâu. Nhưng mà dùng cái credit card đó, chúng ta thấy là rất cần thiết cho những cái vụ mà đi xa hoặc là xe hư hay bất cứ cái gì. Thì cũng có nhiều người nói, ồ chúng tôi chỉ muốn trả tiền mặt credit card làm chi để cho mắc nợ. Nhưng mà nếu mà biết dùng thì cái điều đó là cái điều rất là tốt. Nhưng mà hỏi chị Thủy rằng khi mà di chuyển từ cái nước này sang nước nọ đó thì chỉ xài toàn bằng euro trong cái khối thịnh vượng chung của Âu Châu hay là cứ mỗi nơi như vậy là phải đổi tiền, hình như là họ xài euro hết ở trong Âu Châu?
Vâng, xài euro hết chị, trừ ở bên thí dụ như ở bên bên Norway chẳng hạn, đó cũng là Âu Châu nhưng mà nó lại có đồng tiền Norway riêng đó. Còn như Amsterdam Ý thì là đều dùng euro hết. Ở London thì không, London thì có cái tiền pound đó thì nó lại là
đảng Anh.
Các bên bên Anh, nhưng mà khi mà mình dùng bằng credit card thì đương nhiên là nó chuyển hết đổi qua những cái đó rất là tiện. Hồi nãy chị Thương Nga có nói những cái tiện lợi của credit card, không phải chỉ là tiện lợi trong lúc mình tiêu xài đâu, khi mà đi ra nước ngoài nó còn có vấn đề an ninh nữa. Nhất là thí dụ đi taxi mà đi bằng Uber là nó có hết tên của cái người tài xế đó, cái xe taxi đó, xe số mấy, hạ bốc qua Uber. Cho nên con cái mình ở nhà, ví dụ trước khi đi chúng tôi chỉ có một cái credit card để mà dùng, để luôn luôn dùng để đi ở ngoại quốc thôi. Thành ra mình thì con cái nó đều biết cái đó, cũng chỉ cần check cái, cho nó biết cái account credit card đó của mình. Nó check một cái là nó biết ngay là mình đang ở đâu và mình đang đi đến những cái nơi nào. Thành ra nếu mà nó không có nghe mình hay là nó thấy nếu có vấn đề gì xảy ra đó thì người ta cũng dễ dàng tìm ra mình ngay lập tức. Đó là lý do tại sao mà kẻ gian không bao giờ họ dừng rễ cả. Tại vì là họ trốn đi đâu thì là cũng sẽ bị tìm ra ngay lập tức thôi. Còn chúng ta đi du lịch mà nhất là lớn tuổi rồi đó, đi xa đó thì nên dùng thẻ đi cạc để cho gia đình hay con cái còn có thể theo dõi được. Đi qua Âu Châu thì nói chung là đi du lịch thì cũng nên mua bảo hiểm. Trước đây thì mình cứ mỗi lần mua vé máy bay hay là hotel thì người ta đều hỏi ông có muốn mua bảo hiểm không, thì giá nó đắt quá. Nhưng mình đi ngoài mỗi lần mình mua như vậy, mỗi lần mấy chục đắt, thì chúng tôi tìm được cái bảo hiểm của Vanguard hay là của United, nó cũng có nguyên cả một năm bảo hiểm, nguyên một năm trời mà hai người, mà nó không phải hai người mà nếu con cái ở chung cùng địa chỉ với mình họ cũng bao hết luôn, cả một năm trời mà có 100 mấy thôi. Thì nếu mà mình đi tới đâu mình có bị đau yếu bệnh hoạn thì tiền medical insurance đó, họ cũng trả cho cả 100,000. Nếu mà lỡ có cái chuyện gì mà mình cần phải được máy bay trở về Mỹ đó thì họ cũng trả lên tới tùy theo từ 200 đến 500,000 đồng tiền để mình trở cho mình trở về cái nơi cư ngụ của mình. Thành ra những cái đó là những cái điều rất là tiện, mà cho cả suốt một năm trời nếu mà hay đi đó thì cái đó lợi lắm cho cả gia đình. Cha mẹ già ở chung với con cái, nghĩa là cùng một cái địa chỉ là họ cover hết, không cả từ đường bay cho tới đường bộ cho tới đường tàu thủy, cứ cách nhà 150 miles là họ bắt đầu cover rồi. Từ Houston mà đi lên Dallas là quá 150 miles rồi, phải không chị Thương Nga? Đó, nếu có cái chuyện gì xảy ra là họ cover ngay, và họ cover những cái accident đó rất là tiện lợi lắm cho những người mà hay đi lại, không cứ là đi ra nước ngoài mà đi trong nội địa cũng thế. đó thì là nên có cái bảo hiểm đó. Và nói về cái chuyện mà ở tìm trên internet thì tìm hotel rẻ đó, ngoài những cái tư gia ra đó và hay là Airbnb ra đó, thì cũng có thể chọn những cái khu, chúng tôi hay chọn những cái khu mà mình gọi là, người ta gọi là Chinatown. Mình nghe Chinatown thì mình bây giờ đang chống Trung Cộng thì ra mình ghét lắm, nhưng mà thật ra đó, khu Chinatown nào ở thành phố nào là cũng người Việt Nam cũng ở trong đó chung với lại người China, chứ không phải chỉ có Chinatown. Cho nên người ngoại quốc thì người ta thường ngại những cái khu đó, người ta thấy coi phim tàu, phim Hồng Kông thấy toàn là những cái băng đảng ở trong Chinatown, thành ra họ sợ lắm. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình thì mình không có điều gì để mà phải sợ cái điều đó. Nhìn nó có vẻ sập sệ và nhìn có vẻ thiếu an ninh đối với người Tây Phương, nhưng mà đối với người Việt Nam chúng ta, tới đó thế nào cũng gặp một tiệm ăn Việt Nam. Mình ghé vào một cái, mình hỏi thăm tình hình địa phương, mình nói chuyện với cái người chủ quán là mình biết hết mọi thứ ở tại cái địa phương đó. Cho nên nếu mà phải ở hotel thì nên ở trong những cái mà cái khu mà gọi là Chinatown thì nó rẻ hơn rất nhiều và thiện hơn và quen thuộc.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy. Thưa cô Thủy với lại cô Thu Nga, tại vì nói về Airbnb đó, thì không biết rằng là hai cô có biết đó là thí dụ nếu mà, chắc là ở ngoài kia có những người cũng là chủ của những nhà Airbnb đó, nếu quý vị mà muốn đi ở qua Âu Châu hoặc là trên toàn thế giới mà những khu vực nào có Airbnb đó, thì chúng ta có thể trao đổi với chủ nhà bên đó, tức là mình sẽ có những cái agreement, thí dụ mình qua bên đó mình ở free, thì khi mà những chủ nhà bên đó họ qua bên Mỹ này thì họ có thể mướn lại những cái nhà Airbnb của mình free, thì cái đó cũng là một cách để tiết kiệm. Thì cái cách này chỉ áp dụng cho những ai
cái
mà
đó
có.
Thì nó có từ rất lâu rồi Khôi Nguyên. Ở bên Mỹ đó rất nhiều những người Mỹ lớn tuổi,
đúng rồi,
từ ngày xưa chúng tôi thấy mấy bà giáo của chúng tôi đó là họ, bà đi khắp nơi không bao giờ phải trả tiền ở hết á, tại vì khi bà đi như vậy là bà giao cái nhà của bà. Nhưng mà có điều mình phải register, mình phải sign up, không những nhà mà có xe nữa, rồi là nếu mà thí dụ như có tàu bè, những cái khu vực mà như là ở lake chẳng hạn hay ở biển chẳng hạn, là đưa vào đó thì mình được quyền đến nơi khác, mình cũng được chọn một cái nhà tương đương như vậy, cái số phòng tương đương như vậy, và rồi nhiều khi cũng có xe cộ như vậy, mà không phải chỉ phải trả cái tiền management fee và tiền cleaning fee rất là nhẹ thôi. Thì là nhiều nơi người Việt Nam mình bây giờ cũng bắt đầu vào trong cái chương trình đó nhiều lắm. Thí dụ như cái hệ thống Winmark chẳng hạn đó là cũng vậy, hay là những cái condo biển ở Galveston mà Victorian đó, nó nằm trong cái hệ thống của Hampton Suites đó. Thành ra nếu mà mình sign up ở trong đó thì mình có thể đi qua, mình ở những cái nơi khác trong cái hệ thống Hampton đó thì mình cũng có thể được ở những cái nhà free. Với cái điều kiện là nếu mình dùng 2 tuần free ở nơi khác thì cái nhà mình mà đang để cho mướn đó, thì mình cũng sẽ bị coi như mất đi 2 cái tuần đó, sẽ không có được income. Bên này cũng có, nhưng mà cái đó thì nó hơi rắc rối, thắc mắc hơn, trừ khi mà cái nhà trống, còn nhà mà đang ở đó. Nhưng mà bên Âu Châu thì ngộ lắm chị Thu Nga, với Khương Nguyên biết không, có những ở bên Âu Châu này chúng tôi vào những cái Airbnb đó, thấy chủ nhà họ vẫn đang ở nguyên trong đó, nhưng mà dĩ nhiên họ không ở trong những ngày mình ở, nhưng mà họ dồn tất cả đồ đạc của họ vào trong một cái phòng, họ khóa lại. Nhà họ có 3 phòng chẳng hạn, họ cho mướn 2 phòng thôi, một phòng kia họ khóa lại, và như vậy là họ cho mướn được trong cái thời gian mà mình đi vắng. Thành ra mấy đứa con chúng tôi nó cũng hay đùa, nó bảo bố mẹ hay đi vắng quá thì thôi bây giờ bố mẹ thu xếp nhà cửa lại đi rồi thì con sẽ làm Airbnb. Cái đó cũng là một cái cách đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái đó cũng hay đó, cũng giống như những người mà có cái xe mà dư ra đó thì người ta chạy để mà kiếm tiền, giống như kiểu mà của Uber đó, thì cái đó cũng tốt thôi. Thì cô Nguyên cũng có kinh nghiệm đó, thành ra khi nào mà cô cháu mình đi được thì cô Nguyên lo cái về cái vấn đề nhà cửa nha. Hồi nãy đó còn nói về cái bảo hiểm thì rất là cần, tại vì chúng tôi trước đây cũng có đi qua bên Âu Châu mấy lần, thì trong phái đoàn đó đi với nhau như vậy, có người bỗng nhiên là tự nhiên là bị bệnh mà bệnh nặng đó. Thành ra nếu mà không có bảo hiểm đó cũng kẹt lắm. Rồi có những người mà đi ở trong nội địa của Hoa Kỳ không cũng vậy, có bảo hiểm rất là tốt, nếu không đó thì cái vấn đề di chuyển, cái vấn đề thuốc men rồi nó rắc rối vô cùng. Vì vậy cho nên có nhiều khi chúng ta thấy rằng chỉ tiết kiệm có một vài chục đồng bạc thôi, nhưng mà tới khi mà có chuyện xảy ra thì rồi chúng ta mới thấy rằng cái chuyện mà có cái bảo hiểm là thật là tốt. cũng giống là cái gì Chinatown đó, thì đi tới chỗ nào mà chắc chắn là người Việt Nam để tới Chinatown, dù có chúng có dị ứng với tàu đi nữa, nhưng mà cứ Chinatown là có quẹo vào, là tại vì đúng như vậy, ở trong đó có nhiều cái gian hàng của người Việt Nam, ở bên Âu Châu thì cũng vậy, và đi vào trong Chinatown đó thì chúng ta lại có được ăn được những cái món mà giống như ngày xưa chúng ta ăn ở Sài Gòn đó. Đức Khôn Nguyên, chị Thủy thì chắc chắn có ăn rồi, giống như phá lấu uống nước mía rồi đó. Khôn Nguyên có thích mấy cái đó không?
Chờ, mấy món ăn vặt đó là bây giờ bên Mỹ cũng có, chứ không phải chỉ có Chinatown, ta đầy hết. Ví dụ như là phá lấu, nước mía.
Không, mình mà nhớ là cái thời đó,
trước đây là... Thưa cô Thủy, thì nhiều người, nhiều quý đồng hương, đặc biệt là những quý vị cao niên đó, thì thường đó, họ lo ngại cái vấn đề giấy tờ thủ tục. Tại vì họ nói là đi trong nước đó thì chỉ cầm theo cái driver license thì chắc là ok. Nhưng mà đi ra nước ngoài vậy thì mình có cầm thêm những cái giấy tờ nào khác không cô Thủy?
À vâng, cái đó cũng là, cảm ơn cô Nguyên hỏi cái câu này. Dĩ nhiên khi đi ra ngoại quốc thì mình cần có passport. Passport chính nhất là để mình có thể trở về nước Mỹ. Đó, nhưng mà luôn luôn khi mà tới đâu đó người ta cũng hay nói là ồ, đi ra ngoài nên cầm theo passport. Đừng bao giờ cầm theo passport ra ngoài đường phố. Thường thường ở đâu đó thì chúng ta cũng có, hoặc là có cái, ở khách sạn thì có safe box. Còn nếu không đó mình có thể giấu, đừng có giấu passport chung với tiền. Cái tuần vừa rồi ở bên Ý chúng tôi quên cái hai cái passport, tại vì đi giấu nó phải trong áo gối, xong rồi cái tuổi già sức yếu mà quên mất tiêu. Đến lúc mới đi ra mình trở lại một cái họ đưa lại mình ngay, tại vì trong nó có tiền. Còn nếu mà có tiền thì nhiều khi họ tham họ lấy tiền thì họ sẽ giữ luôn cái passport. Nhưng mà đi ra ngoài không có nên đem theo, để lỡ mình đánh mất hay lỡ mình bị móc túi, mình chỉ đem theo cái copy của passport là được rồi. Nhưng mà bên Âu Châu không có ai hỏi passport, lạ như vậy đó. Khi mà chúng tôi đi từ, ví dụ như đi từ Amsterdam qua Lyon, từ Lyon qua Rome, họ không, ở phi trường họ cũng không hỏi, không hỏi passport luôn. Mình chỉ đưa một cái ID cho cái bằng lái xe của mình, hay đưa cái copy của cái passport mình, hay cái tiện nhất là có cái passport card đó. Khi mà chúng ta xin có passport, chúng ta đều có thể xin thêm một cái passport card, nó y như cái bằng lái xe nhưng mà nó có giá trị y như passport vậy đó, thì mình có thể cầm cái đó. Nhưng mà cái đó chúng tôi cũng không cầm luôn nữa, chúng tôi make copy hết tất cả những cái đó, copy cả cái credit card của mình luôn và mình để ở nhà đó, rồi mình chỉ cầm theo cái gì mà đem theo mấy cái copy thôi, trừ credit card thì phải đem theo một cái thật đó. Rồi thành ra là chứ còn đem ra ngoài mà mất thì nó phiền phức vô cùng khi mà trở lại Mỹ. Cái vấn đề khó khăn là khi mà trở lại Mỹ đó, chứ còn ở bên Âu Châu thì hầu như người ta không hỏi. Bây giờ các khách sạn nó cũng không giữ passport của mình nữa, chị Thu Nga. Hồi xưa thì khi mình check in họ giữ của mình luôn cho đến ngày mình đi ra, bây giờ chúng tôi thấy họ chỉ coi và họ trả lại mình ngay, cho họ không có giữ nữa. Thành ra cái đó là một cái rất là tiện. Bên Âu Châu có một cái thích nữa đó, là có thể đi bằng metro, đi bằng bus hay đi bằng xe lửa. Xe lửa là tiện vô cùng, những cái chuyến xe lửa express có thể mua một cái vé chung đi 5 quốc gia khác nhau mà rồi vẫn dùng một cái vé đó để mà đi từ nơi này nơi khác cho những người mà trẻ tuổi như Khôn Nguyên chẳng hạn. Đó, thành ra là có thể đi lại dễ dàng mà rẻ hơn máy bay nhiều lắm. Một cái vé máy bay ví dụ như là mình đi từ thành phố này qua thành phố kia rẻ thì 70-80, đắt thì có thể 100-120, nhưng mà đi bằng xe lửa đó thì chỉ khoảng chừng 30-40 đồng thôi. Còn metro đó thì lại chỉ có mấy đồng bạc. Nhưng mà thay vì đi bằng xe bus thì đi bằng Uber hay taxi mà mình đi bằng metro được đó thì là chỉ có mấy đồng bạc thôi. Bây giờ ở bên Âu Châu chúng tôi trở lại vẫn thấy rất là ngạc nhiên khi mà các cái metro đó, cái chừng không phải trạm nào cũng có thang máy, nhưng mà bây giờ rất nhiều trạm đã có thang máy và để cho những người xe lăn, những người handicap có thể đi được và có ramp để cho lên trên tàu metro luôn. Thành ra đó là một cái sự mà đổi mới cải tiến rất là tốt trong cái trong cái trường hợp của trong gia đình anh Phục phải đi bằng scooter hay là đi bằng walker đó, là có thể đi được bằng metro mà cũng đã từng đi rồi, để mà cho biết đây tất cả mọi xe bus thì đều là có cái ram để cho người ta lên, còn nếu không thì cũng có chỗ để hành lý, để đồ, để mà mình có thể mình bước vài bậc thang đi lên xe thôi. Còn xe bus thì người ta sẽ để vào trong cái nơi để hành lý. Chúng tôi đi tới thành phố nào cũng đi hay đi cái gọi là hop on hop off bus đó, là có thể đi được hết tất cả mọi nơi mà chỉ có tốn một cái suốt một ngày, tốn cho chừng như là tùy thành phố trong khoảng từ 20 tới 25 đồng euro là có thể đi hết tất cả, không phải chỉ là một chuyến xe mà 2-3 đường tuyến khác nhau trong một cái ngày đó, có sức đi được hết nguyên ngày thì đi nguyên ngày, biết hết được mọi thành phố, nó có cái earphone để mà nghe tới cái nhà nào, nơi nào, di tích lịch sử nào là người ta giải thích hết bằng tiếng Anh cho mình nghe, tất cả mọi nơi. Thành ra chỉ cần lên cái hop on hop off, mỗi một cái chuyến xe chuyến đường như vậy nó có khoảng chừng 10 cái stop, thì tới bất cứ chỗ nào mình thấy đông đúc vui vẻ, mình muốn xuống thì mình xuống, rồi sau đó 15 phút sau rồi mình đi đâu thì đi, cứ mỗi 15 phút lại có một cái xe bus khác tới và mình lại lên, mình tiếp tục mình hop on, mình đi tiếp tới nơi khác, mình lại hop off. Thành ra tới thành phố nào dù đi ít người hay đi đông người thì chính mình cũng toàn dùng cái đó, rẻ hơn taxi và rẻ hơn Uber rất là nhiều. Đi từ điểm này tới điểm kia đã mất mười mấy đồng, trong khi một cái chuyến xe này mình đi được bao nhiêu cái nơi khác nhau mà chỉ mất có trong cái khoảng 20 đồng thôi. Đó thành ra chị Thu Nga với cô Nguyên thấy rằng mình nhìn thấy thì mình thấy nó xa lạ, nhưng mà khi đi quen rồi thì tiện lắm. Ngồi trên một cái chuyến xe, bao giờ chúng tôi cũng đi hết một vòng, thì thường mỗi một cái chuyến xe đi hết một cái line, bus line của nó thì mất khoảng chừng 40 phút cho tới một tiếng đồng hồ. Mình đi hết cho biết tất cả mọi nơi của thành phố, rồi cái nơi nào mình thích đi xuống đó, thì sau đó thì mình đi thêm cái vòng sau rồi mình xuống, hoặc là mình đi xuống đường bên này rồi mình qua một chặng bên kia để mình đón cái xe đi ngược chiều lại, rồi mình đi trở về. Đó, thành ra nó rất là tiện. Mà tưởng tượng anh Phục, anh ấy đi bằng scooter mà anh còn đi được như vậy, thì những người mà trời ơi đi lại khỏe mạnh như là chị Thu Nga, anh Đỗ Hạnh hay là cô Nguyên thì thôi khỏi nói, tha hồ mà đi. Chỉ có điều là không có thì giờ mà đi thôi, chứ còn mà tha hồ mọi cái phương tiện mà để phục vụ cho mình, bây giờ càng ngày là càng tiến bộ. Về cái chuyện ăn uống, chị Thu Nga biết không, chúng tôi đi nhiều đó, mỗi lần đi xa nhiều khi mình thèm mì gói quá xích đi, mà mình lần sau mình có bây giờ thì bây giờ mình có thể đem theo những cái bình đun nước sôi nhỏ nhỏ đó, mua 10 đồng bạc thì ngoài telecon bán 10 đồng hay là gì đó, mình đem theo, mình tát trong hành lý, mình đem theo mình gói, đó là mình có thể tới đâu mình cũng có thể thèm thèm ăn, hay là không tiện nhà hàng á thì nó vừa rẻ mà vừa tiện mà lại vừa ngon, đồng thời cũng sẽ có thể để nấu cà phê nữa. Hay là ở bên Âu Châu thì đây những cái xe lăn ở ngoài đường giống như ở New York vậy đó, họ bán hot dog, bán hamburger, cái giá rất là rẻ, vài ba đồng bạc. Thành ra chưa kể McDonald's, KFC, Kentucky Fried Chicken đầy tất cả mọi thành phố. Thành ra cái đó là cái điều mà ăn uống nó cũng rất là rẻ. Ở bên Mỹ thì mình không thấy McDonald's hay là Burger King là quý, nhưng mà đi ra ngoại quốc đó, mà thấy được những cái nơi đó thì thích lắm. Tại vì ăn vừa rẻ mà lại vừa không mất thì giờ, thì mình còn thì giờ mình tiếp tục đi chơi với chị Thương An với lại Cười Nguyên.
Dạ vâng, đúng rồi, đem mì gói rất tiện. Tại vì chúng tôi cũng nhớ là khi cái kỳ mà đi Đông Đức cũng vậy. Ồ, rồi hay là các nước Âu Châu nói chung cũng vậy, cứ ăn cái bánh mì nó khô khan với lại cheese với lại ham. Cho nên là có người mà đem mì gói, ôi chào ơi, khi mà họ mời mì gói là mình vui vô cùng. Cũng giống như là ngay ở trên cái máy bay cũng vậy, chúng ta biết họ hồi xưa chúng ta ăn uống của những cái hãng máy bay rất ngon, họ còn cho mình chọn cái này, chọn cái kia, rồi sau đó tới phiên bánh mì, thôi thì thôi cũng được đi. Bây giờ thì quý vị cũng thấy chỉ có chip rồi thôi, chứ cũng không có một cái, không có cái gì ăn hết, là nước uống. Vì vậy cho nên là chỉ đem theo cái gói mì, xong rồi đi xin ở trên máy bay một cái ly nước sôi, rồi mình đổ vào trong gói mì thì cũng rất tốt. Nhưng mà cái vụ mà hop on với hop off thì chúng tôi cũng đã có đi rồi, rất là thích. Người ta dừng lại mỗi chỗ cho mình mà lại nói lại rẻ nữa. Tuy nhiên cái passport đó, mà nếu mà chị nói là chị make cái copy đó, có nhiều nơi họ không có nhận cái copy mà họ muốn nhận cái original. Chẳng hạn như chị đi mua cái duty free đó, chị không có thể xài được.
Đúng chị không, thì dĩ nhiên hay chị đi ở tới phi trường hay là chị check in khách sạn thì nhiều khi họ cũng đòi cái thật chứ. Nhưng mà đây chúng tôi nói là đem theo khi mà đi dọc đường đó, đi dọc đường mà đi shopping rồi đi ra chơi ngoài phố đó thì không có nên đem theo. Chứ dĩ nhiên mình phải đem theo người mình chứ, đi ra ngoại quốc mình phải có passport chính thức chứ. Nhưng mà luôn luôn giữ theo copy nữa, để phòng hờ lỡ mất thì mình có cái copy đó thì mình ra tòa đại sứ mình xin lại rất là dễ dàng.
Thưa cô Thủy, cô Nguyên có một cái câu hỏi, đó là không biết rằng là tại vì ở Á Châu cái hiện tượng này nó thường xảy ra, Nhưng mà không biết bên Âu Châu đó họ có phân biệt, ví dụ như rằng là họ thấy du khách Mỹ hoặc là du khách những quốc gia khác, họ có những cái hành vi giống như lừa đảo mình hoặc là chặt chém mình không? Chứ Á Châu thì thường xuyên có cái sự kiện này đó, thưa cô Thủy.
À vâng, đúng rồi, Á Châu thì có cái đó rất là nhiều. Ở bên Âu Châu đó thì nếu mà ở ngoài đường phố những cái người bán hàng rong đó, thường thường là những người hoặc là người da màu, tức là người từ Africa đó, hay là những người mà Trung Đông, hay là những người lậu ở bên Âu Châu, thì dân Romania là cái sắc dân mà dân du mục đó là người ta sợ nhất. Là họ hay có những cái chuyện mà hồi xưa thì hay móc túi, cho tới bây giờ thì chúng tôi thấy là hỏi thăm chung quanh thì cái tình trạng nó đỡ hơn nhiều lắm rồi. Có thể du khách ai cũng cẩn thận hơn, không có ngây thơ vô ý như hồi xưa nữa, thì đỡ cái tình trạng móc túi. Nhưng mà cái tình trạng mà mua bán, thí dụ như chị Sơn Nga tưởng tượng không, một cái khăn đó, quàng cổ đó mà mình mua ở bên, ngay cả mua ở bên Mỹ chẳng hạn, nhiều khi cũng chỉ có 5-7 đồng bạc thôi. Thế mà ở ngoài lề đường á, đi nói 45 đồng, 45 euro đó. Đến lúc mà chúng tôi đi, nó cứ đi đeo theo hoài, nó hỏi bây giờ muốn bao nhiêu, mà không, tôi không có mua. Thì đó là những cái người mà mình cần phải đề phòng, đừng có nói chuyện với họ, đừng có mua họ thì tốt hơn. Nhưng mà ngược lại là nên mua ở các open market, tức là những cái chợ mở đó, nhà lồng đó. Thì khi mà nếu có shopping thì nên đến các open market, là những cái nơi mua sắm của người địa phương đó, thì là hoặc là những cái kiosk bán ở lề đường, cái đó rẻ hơn rất là nhiều hơn là những cái khu vực dành cho du khách. Ở Chinatown thì cái đó này là rất là tiện, tại vì cái giá nó rẻ hơn nhiều lắm. Nhưng mà đối với những người bán dạo thì cần phải cẩn thận, bởi vì những người bán dạo đó, mình lỡ miệng mà mình hỏi họ một tiếng, họ cứ đeo cho mình hoài, nhiều khi mình hớ hên cái gì là họ có thể không biết được, họ có thể là móc túi, hay là họ có thể làm cái gì khác, thì cái đó là cái cần phải cẩn thận. Và khi mà mình mua ở lề đường thì lại phải mua bằng tiền mặt, thành ra cái đó lại cần phải tiền mặt. Trong khi mua những cái kiosk, chúng tôi tới ở Roma chẳng hạn, ăn một cái miếng pizza ở ngoài đường có 2.50 đồng một cái miếng pizza, cũng khá to thôi, mà họ cũng vẫn nhận thấy cả. Họ vẫn có những cái nơi mà nó có cái kiosk, nó có đóng trụ đó, thì là có thể là an toàn. Nhưng mà còn đối với những hàng rong thì mình nên cẩn thận. Đó chị Thông Nga.
Dạ vâng, cái vụ mà trả giá cũng vậy nữa, chúng tôi bị hoài. Cái là mình trả giá hớ xong rồi đó, mình đi nó chạy theo. Và cũng như là quý vị mà khi mua những cái hàng mà người ta bày ở ngoài đường đó, nhiều khi cảnh sát không có cho ở cái khu vực đó, thì họ bày ra họ bán, mình trả tiền xong mình chưa có nhận hàng là họ cuốn gói là họ chạy, thành ra mình bị kẹp mấy cái đó. Khi mà chúng tôi qua Ý đi cái thuyền mà vòng vòng ở trong cái ở
Venice,
dạ vâng, khi mà chúng tôi trả giá cái ông mà chủ thuyền này, mình trả giá hớ, thế mình đi là họ cứ chạy theo lưng hoài. Thành ra cái trả giá là cái điều mà nó quan trọng mà chúng ta cũng phải chú ý ở Âu Châu. Còn cái việc mà chặt chém như Khôi Nguyên nói thì là chắc chắn là có chặt chém nếu mà chúng ta không biết trả giá. Mà đi những cái xứ nào giống như là Việt Nam hay là Tàu thì chắc chắn rằng có chặt chém rồi, tại họ thấy cái mặt mình họ coi rằng coi như là du khách là họ chặt chém. Thì ở Âu Châu cũng vậy thôi, họ thấy mình ngây thơ, họ nói cái giá trên trời. Thì chúng tôi cũng nhớ là giống như hồi trước mà mình đi chợ mà Bến Thành ở Sài Gòn cũng vậy. Nghĩa là họ nói ở trên trời, xong rồi cái mình trả, cái mình sợ nó, mình trả hớ, cái rồi cái mình sợ là mua hớ, mình trả thấp, thì có nhiều khi là bị chửi, nhưng mà sau đó là họ chạy theo mình, thành coi chừng đó Khôi Nguyên. Mấy cô mà chạy theo thì không sao, chứ mấy ông mà chạy theo thì phiền lắm đó.
Nhưng mà nói về mấy cô đó thì một số quý bà quý cô khi mà đi ra nước ngoài đó thường thích mua những cái túi hoặc là những cái khăn quàng đồ hiệu đó. Nhưng mà có một số trường hợp đã xảy ra là khi về lại Hoa Kỳ gặp trục trặc, gặp rắc rối với hải quan Hoa Kỳ, tại vì những cái hàng đó là hàng giả.
Có certificate không sao, chứ còn mà mua đồ giả về đó.
Ý của Khôi Nguyên đó là đồ giả đó.
Yeah. Đồ giả thì có thể gặp rắc rối, hoặc là họ sẽ phạt. Họ sẽ phạt nặng lắm. Nhưng mà hình như cái điều đó chưa có áp dụng nhiều. Họ đe dọa, thấy nếu mà lên Google search thì thấy họ đe dọa ghê gớm lắm, họ phạt cả bạc ngàn luôn đó. Nhưng mà hình như là chúng tôi nghe nói là chưa có áp dụng nhiều. Tuy nhiên các quốc gia Âu Châu thì cái điều đó khá cấm kỵ. Nhưng mà chị Thu Nga thấy lạ không? Một đằng đó thì họ cấm kỵ những cái chuyện mà dùng đồ giả, nhưng mà mặt khác thấy bán đầy đường.
Đúng, bán đầy đường. Vâng, đúng, bán đầy đường thiệt.
Thì chúng tôi đang đi ở ở bên Barcelona, xong rồi đi qua cái thành phố Palma, Mallorca đó. Trời ơi, thấy họ bày đây những cái chăn đó, giống như ở bên Phi Lật Tân hội đến người thị nạn cũng hay, những người thị nạn mà bị lưu lạc bao nhiêu năm trời ở bên Phi Lật Tân hay bên Thái Lan đó, là họ cũng phải ngắm như vậy đó, có một cái chăn túm thật là to, xong rồi bay
đó, đúng là đúng rồi,
xong rồi túm mà chạy chưa gì chắc là họ chạy. Thì họ bán đầy hết, toàn là hàng hiệu từ Chanel cho tới Louis Vuitton, đầy hết nữa, tất cả mọi thứ khơi khơi trước mắt cảnh sát thì chẳng sao cả. Thành ra đó cũng là một cái điều, nhưng mà bây giờ chúng tôi thấy ai cũng kỵ những cái đó lắm, không có cũng không có mua. Càng ngày thì cái vấn đề mà cái tinh thần tôn trọng cái sản phẩm trí tuệ đó nó cũng khá cao rồi, cho nên du khách là không có mua những cái điều đó, nhất là du khách từ bên Mỹ. Thành ra ở bên Âu Châu đỡ được những cái vụ chặt chém mà Khôi Nguyên hỏi, bởi vì ở đây là quanh năm là họ sống ở du khách, cho nên tất trừ những cái dân mà hàng rong thôi, còn những người mà họ có bám trụ đó thì họ cũng giữ được những cái tiêu chuẩn rất là cao và rất là tôn trọng du khách đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa hai cô, thì chúng ta còn khoảng đôi ba phút nữa thôi sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay rồi, nên là chắc mời cô Thủy với cô Thu Nga có đôi lời đúc kết cho chương trình ạ.
Dạ vâng, xin mời chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì giống như chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại đó, là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Nhưng mà chị, anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy đi nhiều, cho nên cũng muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm này để cho quý vị nào mà có đi chơi xa thì biết là save cái túi tiền của mình ở những cái nước ở ngoại quốc. Vì vậy cho nên đây là một cái kinh nghiệm quý báu mà nếu mà quý vị không có đi thường xuyên hoặc là không có kinh nghiệm thì quý vị không biết. Cảm ơn chị Thủy cho những cái tip gọi là rất là hữu ích này, và chúc chị là có một cái chuyến đi thật là vui, và khi nào mà về tới nhà thì là càng chia sẻ thêm những cái điều mà chị đã học hỏi ở nước ngoài. Dạ, mời chị.
Vâng, cảm ơn. Cảm ơn Khôi Nguyên đã cùng điều hòa chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Thật tâm thì chúng tôi làm cái công việc truyền thông thì lúc nào cũng muốn chia sẻ tất cả mọi kinh nghiệm, những điều mắt thấy tai nghe và những cái điều mình đã trải qua mà thấy nó hữu ích được cho người khác thì muốn chia sẻ ngay với quý thính giả cũng như là một cái đại gia đình của mình đã. Thành ra mình đã chia sẻ để mà nếu mà quý vị có đi thì quý vị có thể xem có thể dùng được cái kinh nghiệm nào, hoặc là nếu mà đã từng đi qua thì nghe những cái điều này cũng gợi nhớ lại những cái điều mà mình đã xảy ra, là mình đã trải qua thì cũng ấm lòng một chút. Còn đối với những người mà không có cơ hội ngoài đó và cũng không có ý định muốn đi xa đó, thì chúng tôi cũng xin chân thành nói, nếu mà quý vị cảm thấy là nghe cái điều này nhiều khi làm cho chúng tôi tủi thân với chúng tôi, chúng tôi không có phương tiện để mà đi, thì cũng xin hiểu rằng đó, đây là chỉ là cái kiến thức, thêm một tí kiến thức, thêm một tí kinh nghiệm từ người khác, không có gì là uổng phí cả. Mình không, nếu mà mình biết mình không đi trong nữa, mà nếu mà mình biết được thì mình cũng có thể chia sẻ lại với con cháu, hoặc mình có thể hỏi han dặn dò con cháu, tất cả những cái điều đó nó cũng rất là hữu ích. Chưa kể đến cái chuyện là ngồi nhà mà cũng biết hết được mọi sự thì cũng là một cái điều rất là quý, phải không chị Thương Nga? Chúng tôi tiếc là không có cái hình ảnh để mà chia sẻ tất cả những cái này, nhưng ngày hôm qua ở Barcelona được ăn cái món gọi là phở gói. Chị Thương Nga có bao giờ ăn phở gói chưa?
Chưa chứ.
Một cái phở gói nó như là cái burrito, nó gọi là phở rito. Ghi rõ ràng là phở rito. Thì khi mà nó cắt đôi cái miếng phở rito nó ra đó, thì sẽ thấy bên trong bánh phở nè, thịt tái nè, thịt nạc nè, hành ngò nè, cuốn hết ở trong đó. Và cái gia vị nó rất là mùi phở, kèm với một cái bát nước lèo nữa, mà không cần nước lèo thì cái gia vị đó, hành ngò đó, người ta cũng xào lên với lại cái gia vị của phở đó, cho nên mình ăn vào y như là nếu mà nhớ phở đó thì đó cũng là một cái điều rất là tốt. Mà ngạc nhiên là qua tới bên Tây Ban Nha mới thấy có cái món này, nhưng mà trên Google thì thấy họ có để lại gọi là phở gói, đúng là phải gọi là phở gói, giống như gọi cuốn đó chị Thương Nga. Thì cái phở đó là cái phở nó gói lại, hay là nó bằng cái bọc của tortilla, cái bánh tortilla lớn, nó giống như bánh tráng của Mỹ đó, thì người ta bọc bằng cái đó. Nhưng mà giá mà cái phở này nó bọc bằng bánh tráng Việt Nam thì thật là tuyệt, rất là thích. Chúng tôi mua lại còn đem theo về để mà còn ăn tiếp nữa, rất là tiện. Vâng, tất cả những điều này chúng muốn chia sẻ với quý thính giả để mà chúng ta biết thêm một tí những cái hương vị ở nước ngoài mà thôi. Rất là cảm ơn quý thính, cảm ơn chị Thu Nga cũng như người đặc biệt này cần.
Dạ vâng, cảm ơn cô Vũ Thanh Thủy. Trước hết chúng tôi cáo lỗi với quý thính giả tại vì cô Vũ Thanh Thủy từ phương xa gọi về nên có một số khúc quý vị có thể nghe không rõ, tại vì tín hiệu đường truyền nó cũng không được ổn định lắm. Cũng như cáo lỗi đến quý vị rằng là tại vì chúng tôi có quá nhiều chi tiết cần chia sẻ trong chương trình này nên chúng tôi không có bắt điện thoại quý vị được, nên mong quý vị cáo lỗi. Mà cô Thu Nga nghe đến cái phở gói đó thì chắc là vài bữa cũng có bún bò gói hoặc là hủ tiếu Nam Giang gói, nên là chắc là hy vọng rằng là dạ vâng, hy vọng là đi phương xa nhưng mà vẫn không có thiếu những cái hương vị quê nhà đó. Cảm ơn cô Thủy, cũng cảm ơn cô Thu Nga và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này. Kính chúc cho cô Thủy chú Phục một chuyến đi bình an và xin kính hẹn với cô cùng tất cả quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.